Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng ở Điện Kính Thiêng thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an với nhan đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền an ninh, nhân dân vững mạnh. Mưa dông tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Lai Châu đã khiến hai người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái. Trong phần tin quốc tế, hội nghị thượng đỉnh bất thường lãnh đạo Liên minh châu Âu tìm kiếm cách giải quyết căng thẳng Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine và thúc đẩy nền kinh tế của châu Âu. Brazil đề xuất thúc đẩy thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về đánh thuế giới siêu dầu. Ấn Độ sẵn sàng bước vào cuộc tổng tuyển cử quy mô lớn nhất thế giới bắt đầu từ ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự buổi lễ. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Từ sáng sớm, các đại biểu đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu trung tâm lễ hội Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm cùng với tiếng nhạc trầm hùng, 6 giờ 30 phút, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ trung tâm lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua nghi môn, đền hạ, đền trung lên đền thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương hoa lễ vật và 100 con lạc cháu hồng trong trang phục cổ. Tay dương cao cờ hội, cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương hoa, bánh chưng, bánh dày. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành cơ quan trung ương các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự lễ dâng hương. Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Linh Thiêng, với tâm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào thượng cung dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp văn minh như ngày nay. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong nước và nước ngoài cùng hướng về đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Chúc văn giỗ tổ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đọc đã nêu rõ tưởng nhớ về tổ tông các vua hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, khai sơn phá thạch, dựng cơ nghiệp qua 18 vương triều, đặt nền móng để quốc gia dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời, trải mấy nghìn năm, vua thương yêu dân, chung sống thuận hòa, cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, chọn nghĩa đồng bào. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách, hun đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ, tự cường và niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang xây dựng độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta, nhân dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, kiên cường đấu tranh gìn giữ độc lập, bảo vệ chủ quyền, thống nhất tổ quốc, tiếp tục vun đắp cơ đồ, đưa đất nước đổi mới phát triển toàn diện, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của ông cha, nêu cao tinh thần yêu nước và cách mạng, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau chung sức đồng lòng, quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ta ngày càng thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam.
Xin tri ân công đức các vua hùng, chúng con nay 63 tỉnh thành ơn đức tổ tông, 54 dân tộc tìm về cội rễ, trăm con một bọc yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa, một gốc trăm nhành gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ. Bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông, trăm họ, gái, trai, già, trẻ, tạc lòng thắp nén tâm hương, ghi dạ cúi đầu bái tổ. Xin tổ vương vạn thế anh linh giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ. Chúng con nguyện xây đất nước hùng mạnh, phồn vinh, cùng nhân loại giữ hòa bình, hữu nghị, sáng muôn đời, hồng lạc tinh hoa, cao muôn trượng, hùng vương khí thế. Chúng con xin cẩn cáo.
Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Vua Hùng, dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước thì sáng nay, lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng diễn ra tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đoàn đại biểu và hàng nghìn người dân thành phố thành kính thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ quốc tổ. Những sản phẩm đặc trưng của đất phương Nam đã được long trọng rước lên đền tưởng niệm các vua hùng. Đoàn đại biểu thành phố thay mặt người dân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống, kết đoàn, nối nghiệp các bậc tiên tổ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hiện thực hóa khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung giàu đẹp văn minh. Và cũng trong sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ cũng long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 tại đền thờ Vua Hùng ở quận Bình Thủy. Chương trình bắt đầu bằng phần thả lá đại kỳ ngũ sắc, sau đó là nghi thức dâng hương, dâng lễ vật lễ giỗ tổ Hùng Vương, tham quan triển lãm tại khu vực đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ. Và cũng hôm nay thì kiều bào ta tại nhiều nước trên thế giới cũng long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương nhằm tri ân các vua hùng đã có công giữ nước. Thưa quý vị, sáng nay sau khi dự lễ dâng hương ngày giỗ tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ và làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về việc triển khai đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, chính quyền số, công dân số, Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước về công tác công an, trong đó có các nhiệm vụ được giao theo đề án 06 và chỉ thị số 04 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án, chấp hành nghiêm sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. gợi mở thêm một số vấn đề mang tính nguyên tắc, định hướng. Thủ tướng nêu rõ, Công an tỉnh Phú Thọ cần xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng nhất trong triển khai đề án, vừa đáp ứng yêu cầu cần thiết trước mắt nhưng vẫn phải nghĩ đến lâu dài. Với mục tiêu an ninh, an toàn, an dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an Phú Thọ tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy hơn nữa tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng trong sáng nay, tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, nhà thầu và đội ngũ cán bộ công nhân tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, triển khai dự án với mục tiêu bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài, gây đội vốn, lãng phí. Càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi, nhân dân được thụ hưởng sớm, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chống tham nhũng tiêu cực. Để công trình khi đưa vào hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa của người dân và du khách, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan quan tâm việc đào tạo nhân lực, chuẩn bị nội dung hoạt động, nghiên cứu cơ chế, quản lý phù hợp theo hướng tự chủ với mô hình đầu tư công, quản lý tư, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, theo Điều 3 Luật An ninh Quốc gia 2004, nền an ninh nhân dân là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt. Quá trình hình thành, phát triển nền an ninh nhân dân gắn liền với tiến trình lịch sử quốc gia dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản ra đời, được minh chứng bằng những thành công trong bảo vệ an ninh quốc gia suốt chặng đường cách mạng. Chiến thắng chấn động địa cầu Điện Biên Phủ năm 1954 đã một lần nữa khẳng định xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu bài viết của Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với nhan đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân được Đảng cụ thể hóa thành định hướng chiến lược. Xây dựng nền an ninh nhân dân trở thành nghệ thuật huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng là kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, tinh thần yêu nước nồng nàn của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân và công an nhân dân, đã 70 năm trôi qua, tinh thần Điện Biên Phủ vẫn luôn hiện hữu, khẳng định là thắng lợi của thế trận chiến tranh nhân dân. Trong đó đóng vai trò đặc biệt quan trọng là sự gắn kết chặt chẽ giữa thế trận lòng dân với thế trận quốc phòng an ninh, trên nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Tại căn cứ địa Việt Bắc, vùng tự do ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, hầu hết các cơ quan cấp tỉnh và một số cấp huyện đã tiến hành công tác bảo vệ cơ quan với nội dung chính là thuần khiết nội bộ, chống địch thâm nhập, bảo vệ nghiêm ngặt tài liệu với những vấn đề cơ mật của Đảng, Chính phủ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo. Nhằm mục đích nâng cao cảnh giác, giữ bí mật, lực lượng công an đã tổ chức in hàng loạt giấy tờ khác nhau như chứng minh thư, giấy chứng nhận, công vụ lệnh, nội quy bảo vệ bến bãi, các quy định về bảo mật phòng gian. Các giấy tờ trên được cấp cho cán bộ, công dân tham gia chiến dịch và treo, dán tại các trạm kiểm soát, nơi dừng nghỉ chân vào các kho bãi trung chuyển hàng hóa. Đó cũng là cơ sở cho việc thống nhất kiểm tra, kiểm soát, đề phòng và ngăn chặn phần tử xấu, trà trộn trong các đoàn dân công để phá hoại và trộm cắp, đồng thời nhắc nhở mọi người có ý thức bảo mật, phòng gian. Phong trào phòng gian bảo mật 3.0 được phát động rộng rãi trong quần chúng. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, thực hiện giữ bí mật, tham gia nắm tình hình, phát hiện những người lạ mặt, theo dõi, giám sát các đối tượng phản động. Những phần tử nghi gián điệp, do thám, chỉ điểm hoặc người có quan hệ với vùng địch, thông báo với lực lượng công an để có biện pháp xử lý, điều chuyển số đối tượng nguy hiểm đến nơi khác, làm trong sạch địa bàn. Công tác dân vận cũng được lực lượng công an phát huy hiệu quả trong đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, góp phần giữ bí mật, bảo vệ an toàn cho chiến dịch. Nhiều toán gián điệp, biệt kích ngay khi vừa xâm nhập bằng đường bộ hoặc đường hàng không đã bị quần chúng phát hiện, báo cho lực lượng công an, đồng thời cùng lực lượng công an, quân đội trực tiếp tham gia truy lùng, vây bắt, vô hiệu hóa. Với tinh thần dồn sức cho Điện Biên Phủ, toàn dân, toàn đảng và chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện chiến dịch và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này. Yếu tố lòng dân, thế trận lòng dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy ở mức cao nhất. Đảng đã tổ chức cả nước thành một mặt trận, tạo nên thế trận cả nước đánh giặc, trăm họ ai cũng là binh. Cùng với thế trận chiến tranh nhân dân, nền an ninh nhân dân đã trở thành phòng tuyến bảo vệ thiết yếu, góp phần quan trọng chuẩn bị mọi tiềm lực vật chất, tinh thần, phục vụ chiến dịch. Nhờ những biện pháp tích cực và chủ động, lực lượng công an nhân dân đã xây dựng nền an ninh nhân dân với cơ sở là sức mạnh của quần chúng nhân dân. Bài học sâu sắc mà lực lượng công an rút ra trong việc phát huy sức mạnh của quần chúng, xây dựng nền an ninh nhân dân là lực lượng công an phải quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, nắm vững tình hình, bám sát địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi trọng công tác vận động quần chúng. Đó là những yếu tố quan trọng để quy tụ lực lượng, vật chất và tinh thần, tạo sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh, trật tự. Công cuộc đổi mới đã trải qua gần 40 năm và giành được những thành tựu to lớn. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức sáng lạn. Tuy nhiên, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp. Không chỉ trước đây, mà sau này, xây dựng và phát huy sức mạnh của nền an ninh nhân dân luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Phát huy tinh thần và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, để tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh, cần tập trung vào một số công tác trọng tâm sau đây. Một là cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể các cấp cần nhận thức thống nhất đầy đủ tính chất, tầm quan trọng và ý nghĩa của chiến lược, của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong đó lực lượng công an làm tham mưu, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện. Hai là tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, chất lượng hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp có liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân. Ba là, để xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên cơ sở nền tảng của thế trận lòng dân, theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Lực lượng công an và quân đội phải phát huy hơn nữa hiệu quả của mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng trên các lĩnh vực công tác. Bốn là nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trọng tâm là các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc, tôn giáo, các khu kinh tế tập trung, các đô thị lớn. Năm là tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng người cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là vũ khí sắc bén, là nguồn lực, sức mạnh đảm bảo cho lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chiến thắng thù trong, giặc ngoài, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, âm mưu thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân để tạo thành thế trận tổng hợp vững mạnh, đem đến thắng lợi trong chiến dịch này, có giá trị hết sức to lớn và có ý nghĩa trường tồn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của Đại tướng, Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với nhan đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông và Trơn Thành của tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ 7 tới. Và đây là dự án giao thông trọng điểm, sẽ giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tại tỉnh Đắk Nông thì chính quyền và người dân đang rất trông chờ dự án và tỉnh cũng đang sẵn sàng để triển khai dự án khi được phê duyệt. Ghi nhận của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Ông Nguyễn Quang Vinh ở tổ 1 thôn 3 xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông rất phấn khởi, kỳ vọng dự án giao thông này sẽ sớm được phê duyệt, triển khai, hoàn thành để giao thông, giao thương của người dân Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung được thuận lợi hơn. Những mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng mà nông dân như ông Vinh làm ra sẽ được tiêu thụ thuận lợi hơn, giá cả tốt hơn, tạo điều kiện để kinh tế, đời sống phát triển.
Tôi cũng kỳ vọng là Quốc hội sớm phê duyệt cái dự án này. Cái đường tiến cao tốc xuyên thẳng qua đó thì dứt khoát cái sự vận chuyển nó nhanh nhẹ hơn. Dứt khoát đường thông suốt thì vậy thì người dân, cái kinh tế và cái đời sống phát triển mạnh hơn. Công nghiệp rồi, nông nghiệp rồi, nói chung là các mặt hàng thuận lợi hơn. Chung là cái tiến cao tốc này mang lại lợi ích nhiều cho người dân.
Ông Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành Bình Phước sẽ góp phần quan trọng giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông. Xuôi về phía Nam, tuyến cao tốc này sẽ đấu nối vào cao tốc Trơn Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lên phía Bắc, đây sẽ là điểm khởi đầu để hình thành cao tốc xuyên Tây Nguyên, từ Đắk Nông qua Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, kết nối với miền Trung và đấu nối vào cao tốc Bắc Nam. Kết nối đồng bộ liên vùng sẽ tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Nông và vùng Tây Nguyên. Với tầm quan trọng như vậy, tỉnh Đắk Nông đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án.
Tỉnh chúng tôi cũng đã triển khai các bước cần thiết để mà chuẩn bị thực hiện dự án. Như là chúng tôi cũng đã làm các thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn lực. Theo chỉ đạo của chính phủ là tỉnh Đắk Nông sẽ đóng góp vào đó 1.000 tỷ, thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Riêng một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nữa, đó là cái việc giải phóng mặt bằng, thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng.
Theo quy hoạch, cao tốc Gia Nghĩa Trơn Thành có quy mô 6 làn xe, giai đoạn phân kỳ đầu tư với chiều dài 128,8 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng một lần 6 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.540 tỷ đồng, trong đó một nửa là vốn nhà nước, nửa còn lại do nhà đầu tư thu xếp. Riêng tại tỉnh Đắk Nông, tuyến cao tốc đi qua có chiều dài 27,8 km, chủ yếu đi qua huyện Đắk Rơ Lấp. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 526 ha, cần bố trí tái định cư cho 252 hộ. Ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc để chuẩn bị cho dự án.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh thì tôi đã lập ban vận động tuyên truyền, và cũng đã thành lập một số tổ các địa phương, các đảng bộ xã phường thị trấn, lực lượng an ninh quân sự rồi mặt trận đoàn thể đều tham gia vào cuộc để đem một nhiệm vụ lớn. Cả hệ thống chính trị chúng tôi phải vào cuộc này để chỉ đạo quyết liệt làm sao cái sự đồng thuận của người dân.
Đắk Nông đã chủ động tích cực chuẩn bị các điều kiện để khi dự án cao tốc Gia Nghĩa Trân Thành được phê duyệt sẽ nhanh chóng triển khai. Việc Đắk Nông chuẩn bị sẵn sàng cho dự án đã cho thấy khát vọng phát triển kinh tế xã hội mãnh liệt của tỉnh.
Để đảm bảo nguồn vật liệu thi công dự án cao tốc Bắc Nam, tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp thêm 2 mỏ đất cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải tại huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc. Như vậy, đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 13 mỏ vật liệu phục vụ dự án giao thông quan trọng này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, trong quá trình thực hiện dự án có một số thay đổi dẫn đến khối lượng đất đắp tăng lên nên phải bổ sung nguồn vật liệu đáp ứng yêu cầu thi công. Mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên có diện tích trên 11 hectare, khối lượng đất được phép khai thác trên 800.000 mét khối. Thời hạn khai thác hết năm 2025 được cấp cho công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy phục vụ thi công dự án thành phần hàm nghi vùng áng. Mỏ đất san lấp tại xã Thường Lộc, huyện Can Lộc có diện tích 9 hectare, khối lượng đất được phép khai thác hơn 1 triệu mét khối. Thời hạn khai thác hết năm 2025 được cấp cho Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex phục vụ thi công dự án thành phần bãi vọt Hàm Nghi. Ông Hoàng Chiến Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phần bãi vọt Hàm Nghi, Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết:
công tác mà xem xét cấp cái mỏ vật liệu cho các nhà thầu, tôi đánh giá là tỉnh Hà Tĩnh rất quyết liệt, triển khai các thủ tục rất nhanh và được sự ủng hộ của tỉnh ủy cũng như là Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chỉ đạo rất sát sao, cho nên là các cái công tác thủ tục như chuyển đổi đất rừng rồi là chuyển mục đích sử dụng thì đều được giải quyết rất nhanh.
Trước đó, nhằm đáp ứng nguồn vật liệu thi công dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn với chiều dài tuyến trên 100 km, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ khoáng sản, trong đó có 8 mỏ đất san lấp và 2 mỏ cát lồng sông làm vật liệu xây dựng thông thường. Theo tính toán của chủ đầu tư, các nhà thầu, nhu cầu vật liệu xây dựng 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất lớn. Trong đó, riêng 2 dự án thành phần là bãi vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vung Áng cần trên 12 triệu mét khối đất đắp, 2,1 triệu mét khối cát và 1,4 triệu mét khối đá xây dựng. Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
cái việc cấp phép thì đã thực hiện đảm bảo. Bồi thường giải phóng mặt bằng á, một là trên nguyên tắc từ thỏa thuận. Cho nên là khi được cấp phép thì các nhà thầu phối hợp với chính quyền để thỏa thuận với các cái chủ sử dụng đất trên các cái khu mỏ. Qua kết quả cấp phép ấy, thì đáp ứng nhu cầu về nguồn vật liệu để phục vụ cho dự án cao tốc Quảng Nam.
Tiếp theo là số tin kinh tế đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quý 1 vừa qua, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt gần 3 tỷ đô la, tăng khoảng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và xung đột địa chính trị phức tạp, kết quả kiều hối của quý 1 năm nay tiếp tục phản ánh xu hướng tăng trưởng và những tác động tích cực đối với hoạt động kinh tế xã hội trong vai trò nguồn vốn để khai thác, sử dụng, hỗ trợ và phát triển. Việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế xã hội mà còn có tác động tích cực đối với hiệu quả chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Trong quý 1 năm nay, dù kinh tế nước ta có nhiều điểm sáng, song các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, khôi phục các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông, tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới hướng đến phát triển bền vững là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm nay và các năm tiếp theo. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
Trong quý 1, cả nước có gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn có 73,9.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Vì thế, trong quý 1 năm 2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,4.000 doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4,7.000 doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, hiện các doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi như thiếu đơn hàng, khó tiếp cận vốn, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như vẫn còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Các doanh nghiệp hiện nay là không tiếp cận được nguồn vốn, không tiếp cận nguồn vốn thì không có vốn để lưu động để sản xuất, không có vốn để đầu tư cho các hoạt động tiếp cận thị trường để mở rộng khách hàng, nên cái việc các doanh nghiệp rời bỏ thị trường là điều tất yếu. Yếu tố nữa là trong một cái sân chơi toàn cầu, nếu các doanh nghiệp mà biết đầu tư đúng thời điểm, đầu tư vào con người, đầu tư vào sản phẩm, đi được vào những thị trường ngách để phù hợp với cả năng lực, nhưng họ lại không đi vào thị trường ngách mà họ lại cứ đối đầu với những cái công ty, những cái tập đoàn lớn thì khả năng rời bỏ thị trường gần như là điều có thể xảy ra.
Trong bối cảnh dự báo cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp hiệu quả để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khơi thông các động lực tăng trưởng mới. Cần cân nhắc một số định hướng chính sách nhằm làm mới động lực cải cách thể chế, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nêu ý kiến.
Động lực mà để cho các doanh nghiệp phát triển, bứt phá được giai đoạn này ấy, tôi cho rằng là vẫn là vấn đề thị trường, và rất quan trọng là cái thị trường quốc tế. Làm thế nào chúng ta phải tiếp cận được cái thị trường? Trong bối cảnh nền thế giới hiện nay đang hồi chưa phải là mạnh mẽ, thì chúng ta phải đặt chân được vào cái thị trường mà còn đang nhỏ hẹp đó, để tạo ra cái động lực cho các doanh nghiệp có cái nơi tiêu thụ sản phẩm. Từ đó thì sẽ tạo ra công ăn việc làm và tạo ra cái nguồn lực trở lại cho doanh nghiệp phát triển.
Hiện kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số sẽ là những động lực tăng trưởng mới. Do đó, việc hướng phát triển của doanh nghiệp đi theo xu thế này là cần thiết. Vì thế, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam muốn tồn tại phải vượt qua bài toán xanh trong hoạt động sản xuất với nhiều tiêu chí như xử lý đạt tiêu chuẩn chất thải phát sinh, sản xuất tiết kiệm năng lượng, giải pháp tái chế chất thải để tiếp tục giữ vững và phát triển được trong bối cảnh hiện nay.
Giá cà phê liên tục tăng cao trong thời gian qua đã tác động đến nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cà phê tại tỉnh Đắk Lắk. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối nguồn vốn, ưu tiên hạn chế mức tín dụng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Đắk Lắk hiện có 37 chi nhánh ngân hàng, 12 quỹ tín dụng nhân dân, 226 điểm giao dịch ngân hàng tại các xã, phường, thị trấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Riêng với hoạt động cho vay phát triển ngành hàng cà phê, thông qua các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, theo Nghị định 55 năm 2015 và Nghị định số 116 năm 2018 của Chính phủ, các ngân hàng tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận vốn tín dụng để đầu tư tái canh cà phê, đầu tư máy móc, thiết bị chế biến. Đến nay, dư nợ cho vay lĩnh vực cà phê ở Đắk Lắk đạt hơn 19.300 tỷ đồng, chiếm gần 14% tổng dư nợ. Năm nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn dành khoảng 7.500 tỷ đồng để cho vay phục vụ hoạt động thu mua chế biến cà phê. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk cho biết, với tinh thần đồng hành chia sẻ, ngành ngân hàng sẵn sàng tháo gỡ khó khăn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế.
Trong thời gian tới, thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn, những ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục đầu tư vào những cái lĩnh vực trọng điểm của tỉnh, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cà phê để phục vụ cho kế hoạch phát triển cà phê bền vững.
Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với kênh truyền hình Khởi nghiệp Quốc gia và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông LiveTrainer về phát triển thương mại số đối với các sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Ông Nguyễn Văn Bàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cho biết, chương trình nhằm mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm OCOP, thông qua xây dựng hình ảnh từ các kênh bán hàng online, chương trình livestream dựa trên các ứng dụng YouTube, TikTok. Sau buổi ký kết, hội sẽ liên hệ vận động các chủ thể sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tham gia chương trình này. Mục tiêu từ nay đến cuối năm, doanh số bán hàng đạt 16 tỷ đồng và 8 triệu lượt người xem trên các nền tảng. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã có hơn 264 sản phẩm OCOP, trong đó có hơn 192 sản phẩm 3 sao, 56 sản phẩm 4 sao, 4 sản phẩm 5 sao. Nhiều sản phẩm OCOP là thế mạnh của tỉnh như dừa, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, gạo sạch, rau sạch, nghêu, cua biển, các loại bánh mứt, dịch vụ du lịch. Sản phẩm OCOP của tỉnh được xét duyệt rất chặt chẽ, nghiêm ngặt thông qua hội đồng bình chọn. Sản phẩm OCOP Bến Tre mang đậm nét đặc trưng từ nguồn tài nguyên bản địa. Ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho rằng, chương trình liên kết phát triển thương mại số đối với sản phẩm OCOP này không chỉ có ý nghĩa kinh tế xã hội mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc.
Chương trình này rất là hay. Tôi hy vọng qua chương trình này là mọi chuyện nó sẽ được cải thiện tốt hơn rất nhiều. Thì qua đó là chúng ta sẽ giúp cho bà con mình rất là nhiều. Bà con mình đang không khó khăn lắm. Thì chúng ta giúp được thì đó cũng là cái đạo lý rất là lớn. Mặt trận nông nghiệp sẽ cam kết sẽ đồng hành cùng với chương trình để chúng ta thực hiện là tốt. OCOP của mình thì ngày càng có cái ý nghĩa rất là lớn. rất quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới này, cơ công nghiệp, xóa đói giảm nghèo.
Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2024 với chủ đề Quảng Nam miền xanh di sản. Nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng tốt sẽ thu hút đông đảo du khách gần xa. Phóng viên thường trú tại miền Trung thông tin.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 với chủ đề Quảng Nam miền xanh di sản. Chương trình kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2024 gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 Quảng Nam cảm xúc mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 2024 và giai đoạn 2 mùa vàng xứ Quảng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Trong giai đoạn 1 Quảng Nam cảm xúc mùa hè có nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi như gói 3 ngày 2 đêm lưu trú và đón tiện, du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn hàng sang và tự do tham quan các điểm nổi tiếng như phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An, gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp Góp, gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch sân về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông hồ, cắm trại v.v. Ngoài ra, nhiều điểm đến độc đáo sẽ được đưa vào chương trình như du khách sẽ được khám phá những cung đường uốn lượn qua những bản làng bình yên của người dân tộc Cơ Tu, Ca Dông, hay chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ như đỉnh Quế, Tây Giang. Chương trình du lịch và trại hè từ 1 đến 14 ngày dành cho trẻ em từ 7 đến 18 tuổi. Giai đoạn 2 mùa vàng xứ Quảng là chương trình thu hút khách du lịch từ tháng 9 đến tháng 11. Chương trình tạo cho du khách những trải nghiệm mùa vàng với các gói sản phẩm như phố cổ Rêu Phong, hương vị đồng quê, Hội An mùa nước nổi, lễ hội mừng lúa mới. Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam bán trực tiếp đến du khách. Sản phẩm là các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển như giảm giá từ 20 đến 50%, hay giờ vàng giảm sâu đến 80%. Ông Nguyễn Thân Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết.
Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mới mẻ cho du khách, nhất là kỳ nghỉ dài 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 sắp đến. Thông qua đó góp phần quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các thị trường khách đến Quảng Nam, góp phần phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam hiệu quả bền vững trong thời gian đến.
Tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, mưa lốc xảy ra vào tối qua đã làm hai người mất tích và làm tốc mái nhiều nhà, thiệt hại lớn về cây cối, hoa màu của người dân. Tại các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng và Bắc Cạn, mưa dông cũng đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái. Phóng viên thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết.
Xuất hiện từ đêm qua, các đợt gió mạnh và dông lốc đã ảnh hưởng đến hầu hết các địa phương tại tỉnh Cao Bằng. Thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 800 ngôi nhà bị tốc mái và hư hại ở nhiều mức độ, tập trung tại các huyện như Trùng Khánh, Hòa An, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm. Một số điểm trường cùng nhiều công trình phụ trợ khác cũng bị tốc mái, hư hỏng. Về nông nghiệp, hơn 300 hectare hoa màu và cây trồng các loại của nông dân bị lốc quật đổ gãy. Còn tại tỉnh Bắc Cạn, mưa dông kèm lốc sét cũng làm hơn 220 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại các huyện như Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì. Ngoài ra, hơn 70 hectare ngô bị gãy đổ. Ngay trong sáng nay, ngày 18 tháng 4, cơ quan thường trực, chính quyền và quân đội, thanh niên đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc, ưu tiên ổn định chỗ ở cho các gia đình có thiệt hại nặng về nhà cửa. Ông Hà Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Ngay trong sáng nay đã huy động các cái lực lượng dân quân, các cái lực lượng tại chỗ để khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Cố gắng trong thời gian sớm nhất để những nhà dân bị ảnh hưởng, bị tốc mái là có cái chỗ để ở và không bị mưa khi mà có các cái diễn biến thiên tai tiếp theo.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác và từ ngày mai khu vực này sẽ bắt đầu chuỗi ngày nắng nóng diện rộng. Cụ thể đối với khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu dưới nền nhiệt độ cao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại thủ đô Jakarta nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
Phát biểu sau cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Indonesia mong muốn duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Liên quan đến tình hình quốc tế cùng quan tâm, ông Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Gaza kiềm chế, ủng hộ việc thực thi đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại giải Gaza. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết hai nước nhất trí tăng cường quan hệ và Jakarta đang tìm cách thúc đẩy hợp tác và đầu tư với Trung Quốc trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng và ngành công nghiệp hạ nguồn. Trong chuyến thăm Jakarta, ông Vương Nghị dự kiến chủ trì cuộc họp lần thứ tư của cơ chế hợp tác đối thoại cấp cao Trung Quốc-Indonesia. Chuyến thăm Indonesia của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị diễn ra ngay sau khi Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4 vừa qua. Đây là chuyến đi nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi ông Prabowo Subianto giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong chuyến thăm, ông Prabowo Subianto đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Indonesia và đã rót hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án ở quốc đảo này.
Hơn 970 triệu cử tri Ấn Độ đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất thế giới với 7 giai đoạn kéo dài suốt hơn 6 tuần, bắt đầu từ ngày mai tới ngày 1 tháng 6 tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, không chỉ bởi quy mô mà còn vì vai trò ngày càng được nâng cao của Ấn Độ trên trường quốc tế. Đảng giành đa số ghế tại Hạ viện sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới. Dù có nhiều đảng tham gia tranh cử lần này, song giới phân tích nhận định đây sẽ vẫn là cuộc đối đầu của hai liên minh đảng đối lập là Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân của Thủ tướng Modi đứng đầu và Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ đối lập do Đảng Quốc đại lãnh đạo. Hôm qua, đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và giới tinh hoa chính trị nước này đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình hai ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Trong lời tranh cử khép lại chiến dịch, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết:
nếu bạn trao dù chỉ một phiếu bầu cho Đảng Quốc đại hay một đảng liên minh của họ, họ sẽ không thể đứng ra thành lập chính phủ và lá phiếu của bạn sẽ bị lãng phí. Phiếu bầu của bạn nên dành cho Đảng Nhân dân, bởi chúng tôi có thể đứng ra thành lập chính phủ. Đó là sự đảm bảo của tôi.
Theo các cuộc thăm dò, Đảng Nhân dân của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn chiếm được ưu thế trên đường đua vào Hạ viện, khi người dân Ấn Độ vẫn dành sự tin tưởng đối với vai trò lãnh đạo của liên minh cầm quyền và cá nhân Thủ tướng. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ấn Độ sẽ là điểm sáng của kinh tế châu Á với mức tăng trưởng ổn định khoảng 6,5%, trong các năm 2024-2025. Số liệu của IMF cho thấy Ấn Độ đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Ngoài ra, trong 10 năm qua, khoảng 250 triệu người Ấn Độ đã thoát nghèo và thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi.
Israel và cơ quan cứu trợ việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc UNRWA lại có màn tranh cãi gay gắt tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Tổ chức này đã cáo buộc Israel cản trở các hoạt động viện trợ nhân đạo ở giải Gaza, thậm chí là đang tiến hành một chiến dịch ngầm để xóa bỏ cơ quan này. Dù là đồng minh số 1 của Israel, song Mỹ vẫn khẳng định sứ mệnh của UNRWA là không thể thiếu. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Phó đại sứ Mỹ Robert Wood nhấn mạnh:
"We recognize UNRWA's indispensable role."
Chúng tôi công nhận vai trò không thể thiếu của UNRWA trong việc phân phối viện trợ nhân đạo và duy trì hoạt động chăm sóc liên tục ở Gaza. Chúng tôi kêu gọi hành động để UNRWA được tiếp tục các hoạt động của mình ở Gaza và dỡ bỏ các hạn chế đối với công việc của cơ quan này. Mỹ thực sự quan ngại về tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Gaza và chính nguy cơ thực sự về nạn đói cho thấy tầm quan trọng của UNRWA để ngăn chặn điều này.
Cũng theo UNRWA, hiện nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở giải Gaza bắt đầu tử vong vì suy dinh dưỡng và mất nước. Tuy nhiên, lượng lớn lương thực và nước sạch vẫn nằm chờ bên ngoài giải Gaza khi chưa được Israel cấp phép. Tuy nhiên, đại sứ Israel Gilad Erdin lại cáo buộc mục đích hoạt động thực sự của UNRWA không phải là viện trợ nhân đạo và giáo dục. Ông cáo buộc UNRWA đang tạo ra một biển người tị nạn Palestine và UNRWA dạy cho người Palestine rằng đất nước Israel thuộc về họ.
UNRWA's goal is not...
UNRWA là tổ chức ủng hộ giải pháp một nhà nước lớn nhất thế giới. Tôi nhắc lại, đó là tổ chức ủng hộ giải pháp một nhà nước Palestine duy nhất trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Israel không thể và sẽ không cho phép UNRWA tiếp tục hoạt động ở Gaza như trước đây. Tôi xin nhấn mạnh có những lựa chọn thay thế cho UNRWA. There are alternatives to UNRWA.
Hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu diễn ra 2 ngày tại Bruxelles của Bỉ. Các nhà lãnh đạo sẽ tìm kiếm sự thống nhất trong cách giải quyết và đối phó với một loạt vấn đề nóng của thế giới nói chung và châu lục nói riêng như là căng thẳng Trung Đông, cuộc xung đột Nga-Ukraine và chính sách thúc đẩy nền kinh tế của châu Âu.
Để thể hiện tình đoàn kết và xoa dịu Israel, nhiều nhà lãnh đạo EU đã ủng hộ một danh sách trừng phạt mới nhằm vào Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lần lượt cho biết.
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh và mở rộng các lệnh trừng phạt vào Iran. Chúng tôi ủng hộ điều này. Các lệnh trừng phạt nên nhằm vào những đối tượng thực thể giúp Iran chế tạo tên lửa và máy bay không người lái.
Chúng tôi đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đó là một tín hiệu rõ ràng mà chúng tôi muốn gửi đi. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải làm mọi cách để cô lập Iran hơn nữa. Ý tưởng là nhằm vào các công ty sản xuất máy bay không người lái, tên lửa. Đây là ý tưởng của đa số và chúng ta sẽ có thêm thông tin sau quyết định mà Hội đồng EU đưa ra.
Ngoài những căng thẳng ở Trung Đông, vấn đề hỗ trợ Ukraine cũng là một chủ đề nóng của hội nghị, đặc biệt là sau so sánh của Tổng thống Ukraine Zelensky ngay tại hội nghị rằng Israel ở Trung Đông đang được hỗ trợ phòng thủ nhiều hơn Ukraine, một quốc gia giữa lòng châu Âu vốn đang chịu sức ép lớn trên chiến trường từ Nga. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu thừa nhận EU cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm cho đến nay để hỗ trợ Ukraine. Hệ thống phòng không hiện là điều cấp thiết. Đức, nước đã cung cấp 2 hệ thống Patriot, đã quyết định cung cấp 1 hệ thống khác. Điều này trực tiếp có lợi cho Ukraine. Nhưng chúng tôi cũng muốn các nước khác hành động tương tự. Hãy xem trong khả năng nào đó của mình, trong kho vũ khí của mình, để giúp Ukraine cải thiện khả năng phòng thủ.
Ngoài 2 điểm nóng xung đột căng thẳng bậc nhất thế giới hiện nay, EU cũng quan tâm đến tình hình kinh tế của riêng mình, vốn đang trải qua một giai đoạn suy thoái về tăng trưởng.
Đề xuất của Brazil đánh thuế giới siêu giàu đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của các nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20. Trên cương vị Chủ tịch Luân phiên G20, Brazil tin rằng đây là động lực quan trọng hướng tới một xã hội công bằng hơn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Thực tế tăng thuế đối với giới siêu giàu không phải là câu chuyện mới, mà càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các cuộc xung đột và khủng hoảng tài chính trên thế giới đã kéo dài thêm khoảng cách thu nhập giữa các nước và các hộ gia đình. Theo Tổng thống Brazil Lula da Silva, một hệ thống thuế công bằng phải dựa trên tích lũy tiền về thuế và tính minh bạch, không chỉ tập trung vào thu nhập mà còn cả sự giàu có và hạn chế khả năng trốn thuế của những người rất giàu.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà trong đó hàng triệu người vẫn đói khổ, nơi sự phát triển bền vững luôn bị đe dọa. Các thể chế chính phủ vẫn phản ánh thực tế của giữa thế kỷ trước. Chúng ta sẽ chỉ có thể đối mặt với tất cả những vấn đề này nếu giải quyết được vấn đề bất bình đẳng. Đó là bất bình đẳng về thu nhập, bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, lương thực, giới tính và chủng tộc.
Theo một báo cáo công bố hôm qua của tổ chức phi chính phủ Global Citizen, thuế tài sản có thể là nguồn thu chính để các quốc gia tài trợ hàng nghìn tỷ đô la cần thiết cho quá trình chuyển đổi khí hậu. Báo cáo nhấn mạnh, tài sản của những người giàu nhất đã tăng tổng cộng 2,7 tỷ đô la mỗi ngày kể từ năm 2020, nhưng đây cũng là những người tạo ra lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trung bình cao gấp 1 triệu lần so với những người bình thường. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Pháp Fabien Zuckerman ước tính, với khoảng 3.000 tỷ phú trên toàn cầu, thuế tài sản 2% sẽ tạo ra khoảng 250 tỷ đô la doanh thu thuế bổ sung trên toàn thế giới.
Vừa rồi là những tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối 17 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024, gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng U23 Kuwait. Dù đánh bại đối phương với tỷ số 3-1, nhưng chiến thắng của U23 Việt Nam chưa thực sự thuyết phục bởi lối chơi có phần thiếu thanh thoát và kết dính. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, đối phương không có gì đặc biệt, vấn đề là chúng ta đã chơi không tốt như trình độ vốn có. Toàn đội cần nhanh chóng quay trở lại thi đấu đúng như những gì đã tập luyện. như ở hiệp 2. Khi những sự căng thẳng trôi qua, các cầu thủ đã chơi chủ động hơn, gần đúng với thực lực. Tôi mới chỉ tiếp nhận đội bóng hơn 10 ngày, nên để có sự thay đổi ngay là rất khó. Có lẽ từ đây đến cuối giải, sự thay đổi của U23 Việt Nam sẽ rõ ràng hơn. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp đội tuyển U23 Malaysia. Nhận định về đối thủ này, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho rằng:
Tôi đã xem đội tuyển Malaysia, họ có một điểm rất là mạnh, đó là nền tảng thể lực và thể hình của họ, họ rất tốt. Họ có thể chơi phòng ngự trước Uzbekistan đeo bám liên tục, nhưng không bị hụt hơi. Và cái nền tảng thể lực của họ cộng với cả thể hình của họ nó hơn hẳn so với các cầu thủ quét. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một cái tư tưởng khi chơi với Malaysia.
Thống kê sau lượt trận đầu tiên vòng bảng của vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã ghi nhận tổng cộng 7 thẻ đỏ cho tổng số 8 trận. Đây là con số đáng kinh ngạc nếu so với giải đấu năm 2022 khi cùng áp dụng công nghệ VAR. Tại giải đấu cách đây 2 năm, không có thẻ đỏ nào được sử dụng trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Tuy nhiên, đến lượt trận thứ hai, trọng tài đã rút ra tổng cộng 5 thẻ đỏ. Số thẻ đỏ ở lượt cuối là 3. Với 7 thẻ đỏ chỉ trong lượt trận đầu, vòng chung kết U23 châu Á 2024 nhiều khả năng sẽ vượt mốc 8 thẻ đỏ trong vòng bảng của mùa giải trước. Sau 4 tháng dưỡng thương, cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã đã trở lại tập luyện với câu lạc bộ nữ Hà Nội 1. Tiền vệ này được coi là nhân tố quan trọng trong mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ vô địch của đội bóng thủ đô ở mùa giải khởi tranh vào tháng 5 tới.
Mùa giải trước thì em cũng đá cũng ít tại vì bị chấn thương. Sau khi mùa giải này em quay trở lại thì em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn và cố gắng học hỏi từ mọi người cũng như là xem những cái video và làm thế nào mà có thể tốt nhất để mang đến cho đội cũng như là cho cầu thủ. Đối với em thì chấn thương của em cũng khá ổn rồi tại vì em cũng đã quay trở lại tập luyện với đội. Bây giờ là chỉ mới đầu vào thì cũng hơi nhát một chút.
Chia sẻ về mục tiêu và kế hoạch của toàn đội, Thanh Nhã cho biết.
Trước khi mà bước tới mùa giải này thì toàn đội cũng đã có những cái chuyến tập huấn cũng như là có những cái sự chuẩn bị tốt nhất để bước tới mùa giải. Sắp tới thì sẽ có những cái trận đấu giao hữu cũng như là cũng có những cái sự lắp ghép đội hình. Em cũng như là toàn đội cũng sẽ tập trung hết mình và có thể sẽ cố gắng giành được cái chức vô địch.
Hôm nay đội tuyển boxing Việt Nam lên đường sang Kazakhstan để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Các võ sĩ vừa mới tham dự giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc nên đang rất sung sức để hướng tới mục tiêu giành suất tham dự Thế vận hội. Nói về cơ hội của boxing Việt Nam, ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam cho biết.
Nếu mà nói về cái khả năng mà giành suất cao á, thì chúng ta tập trung nữ nhiều hơn. Vì thực ra vận động viên nữ chúng ta có khả năng rất là tốt, cái trình độ có thể bay ngang ngửa với lại các vận động viên của quốc tế.
Theo đánh giá, đối với các võ sĩ nữ, thì hạng cân 50kg của Nguyễn Thị Tâm sẽ có cơ hội lớn nhất. Võ sĩ của Hà Nội cũng đang có phong độ khá tốt và quyết tâm lần thứ hai giành suất tham dự Olympic.
Vừa rồi do em chấn thương nên cái phong độ của em sẽ không được tốt. Nhưng mà sau cái giải này thì em cảm nhận được cái phong độ của em đã khá là tốt rồi. Vậy em cần những cuộc cọ sát ở bên quốc tế mạnh hơn nữa để phong độ của em tốt nhất trong để chuẩn bị giải tới ạ.
Hiện tại boxing Việt Nam đã có một suất tham dự Olympic 2024 của võ sĩ Võ Thị Kim Ánh ở hạng 54kg. Chỉ còn ít ngày nữa, giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024 sẽ khởi tranh tại Quảng Nam. Đội bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị rất chu đáo để sẵn sàng cho mục tiêu thăng hạng. Đầu năm nay, đội chiêu mộ hàng loạt những bản hợp đồng đầy chất lượng, trong đó đáng chú ý là phụ công Phạm Thái Hưng chuyển tới từ đội bóng đương kim vô địch quốc gia Sanet Khánh Hòa. Huấn luyện viên Trần Văn Triều khẳng định:
Theo năm nay thì chủ trương của ủy ban của trung tâm công an á thì sẽ phấn đấu lọt vào chung kết rồi đưa đội lên hạng.
Thầy trò huấn luyện viên Trần Văn Triều đã có hơn 2 tháng tập luyện và gắn kết. Sự bổ sung nhân lực ở mùa giải năm nay là hoàn toàn cần thiết để hướng tới mục tiêu thăng hạng của đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh các đội bóng ở khu vực phía Nam đang dần trở nên vắng bóng ở các giải đấu mạnh trong cả nước.
Dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng đồng bằng có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.